Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Positive Intelligence của Shizad Chamin là sách phát triển cá nhân và lãnh đạo, tập trung vào một câu hỏi thực tế. Vì sao nhiều người có năng lực, kinh nghiệm và động lực vẫn không đạt được tiềm năng của mình? Tác giả cho rằng trở ngại lớn không chỉ nằm ở hoàn cảnh hay kỹ năng, mà còn ở các kiểu phản ứng tinh thần tự động khiến ta tự làm suy yếu hiệu quả, các mối quan hệ và cảm giác hài lòng. Ông gọi những kiểu phản ứng này là saboteur hay kẻ phá hoại nội tâm. Trung tâm của cuốn sách là chỉ số PQ, viết tắt của Positive Intelligence Quotient, nhằm mô tả tỷ lệ thời gian tâm trí đang hỗ trợ thay vì cản trở ta. Qua khung khái niệm saboteur và sage, phần tâm trí sáng suốt hơn, Chaminin đề xuất một phương pháp rèn luyện tinh thần có thể áp dụng cho cá nhân lẫn đội ngũ. Mục đích sách không phải khuyến khích suy nghĩ tích cực một cách đơn giản, mà là giúp nhận diện phản ứng gây hại rồi thay thế chúng bằng sự bình tĩnh, tò mò, đồng cảm và hành động có chủ đích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chỉ số PQ đặt hiệu quả và hạnh phúc trong cùng một khung đo. Khái niệm đặc trưng nhất của sách là PQ hay chỉ số trí tuệ tích cực. Chaminin định nghĩa PQ là tỷ lệ thời gian tâm trí đóng vai trò người bạn, hỗ trợ ta nhìn nhận và xử lý tình huống thay vì trở thành kẻ thù bằng những suy nghĩ gây lo âu, đổ lỗi hoặc tự hạ thấp. Cách định nghĩa này khác với IQ, vốn nói nhiều về năng lực nhận thức, và EQ, vốn liên quan đến nhận biết tơ tha quản lý cảm xúc. Theo lập luận của tác giả, IQ và EQ có thể xác định phần nào tiềm năng tối đa, nhưng PQ ảnh hưởng đến mức độ tiềm năng ấy được hiện thực hóa trong đời sống thường ngày. Sách nêu ngưỡng PQ 75% như một điểm chuyển quan trọng. Dưới ngưỡng này, các phản ứng tiêu cực dễ kéo hiệu suất và tinh thần đi xuống. Con số nên được hiểu như mô hình định hướng hơn là một chẩn đoán y khoa chính xác. Giá trị thực tế của PQ là buộc người đọc theo dõi chất lượng sự chú ý của mình. Khi căng thẳng, một người có thể vẫn làm việc rất nhiều, nhưng nếu tâm trí liên tục phán xét và phòng thủ, nỗ lực đó thường đi kèm mệt mỏi, xung đột và quyết định kém. Vì vậy, sách gắn thành tựu bền vững với trạng thái nội tâm thay vì xem hạnh phúc là phần thưởng chỉ đến sau thành công. Thứ hai, 10 saboteur giải thích cách các điểm mạnh bị đẩy thành phản ứng gây hại. Chaminin dùng khái niệm saboteur để gọi các kiểu suy nghĩ và hành vi bảo vệ bản thân, nhưng trở nên có hại khi vận hành quá mức. Saboteur trung tâm là judge hay kẻ phán xét, luôn tìm lỗi ở bản thân, người khác và hoàn cảnh. Từ nền này, sách mô tả các kiểu quen thuộc như stickler, cầu toàn quá mức, pleaser, luôn cần làm vừa lòng người khác, avoider, né việc khó và xung đột, controller, muốn kiểm soát, cùng hyperachiever, hyperrational, hypervigilant, restless và victim. Điểm đáng chú ý là tác giả không xem đây là nhãn tính cách cố định, cũng không khuyên loại bỏ hoàn toàn từng đặc tính. Cầu toàn có thể góp phần tạo chất lượng, lý trí có thể giúp phân tích và cảnh giác đôi khi cần thiết. Vấn đề xuất hiện khi chúng điều khiển phản ứng trong mọi bối cảnh. Chẳng hạn, stickler làm một người tiêu hao quá nhiều nguồn lực vào chi tiết ít quan trọng, còn avoider khiến vấn đề bị trì hoãn đến khi khó giải quyết hơn. Khung này hữu ích vì nó chuyển sự chú ý từ việc đổ lỗi cho hoàn cảnh sang quan sát cơ chế đang diễn ra trong chính mình. Tuy nhiên, người đọc cần dùng các nhãn này để tự nhận thức, không nên dùng chúng để đơn giản hóa hoặc phán xét người khác. Thứ ba, Sage chuyển trọng tâm từ chống suy nghĩ tiêu cực sang xử lý thử thách có xây dựng. Đối trọng với saboteur là Sage, phần tâm trí mà Chamin mô tả là bình tĩnh, sáng suốt và có khả năng nhìn thử thách như một cơ hội để học hỏi hoặc tạo ra giá trị. Đây không phải lời kêu gọi phủ nhận tổn thất, bất công hay cảm xúc khó chịu. Ý chính là sau khi nhìn nhận thực tế, ta có thể chọn một cách đáp lại ít bị chi phối bởi hoảng sợ, tức giận hoặc tự trách. Tác giả cụ thể hóa Sage qua 5 năng lực. Explore là khám phá bằng tò mò thay vì vội kết luận. Empathize là đồng cảm với bản thân và người khác để giảm giọng điệu khắc nghiệt. Innovate là tìm góc nhìn và giải pháp mới. Navigate là chọn hướng đi phù hợp với giá trị và mục đích sâu hơn. Activate là hành động dứt khoát, không bị nhiễu bởi những phản ứng phá hoại. 5 năng lực này tạo thành một chuỗi hợp lý. Tò mò giúp thu thập thông tin tốt hơn, đồng cảm làm giảm phòng thủ, sáng tạo mở rộng phương án, giá trị giúp chọn phương án phù hợp và hành động biến lựa chọn thành kết quả. Vì thế, Sage không chỉ là trạng thái cảm xúc tích cực, nó là một cách ra quyết định đặc biệt hữu ích khi người đọc phải đối diện với phê bình, áp lực công việc, bất đồng trong nhóm hoặc một kết quả không như mong đợi. Thứ tư, bài tập PQ hướng đến xây cơ chế ngắt phản ứng tự động bằng luyện tập ngắn và đều. Phần thực hành của Positive Intelligence dựa trên giả định rằng nhận ra saboteur mới chỉ là bước đầu. Trong lúc bị áp lực, kiến thức lý thuyết thường không đủ để thay đổi phản ứng đã thành thói quen. Vì vậy, Chamin đề xuất các bài tập ngắn, thường được gọi là PQ reps hoặc trò chơi tăng sức mạnh tinh thần. Chúng đưa sự chú ý về trải nghiệm giác quan hiện tại như cảm nhận đầu ngón tay, nhịp thở hoặc âm thanh xung quanh. Mục đích không phải thư giãn đơn thuần. Việc chuyển chú ý có chủ ý tạo ra một khoảng dừng giữa tác nhân và phản ứng, giúp người thực hành nhận ra mình đang bị saboteur dẫn dắt trước khi nói hoặc hành động. Một kỹ thuật cốt lõi khác là quan sát và gọi tên suy nghĩ saboteur, ví dụ nhận ra kẻ phán xét đang xuất hiện. Cách đặt tên này tạo khoảng cách tâm lý, thay vì coi mọi suy nghĩ tự động là sự thật cần làm theo. Tác giả trình bày việc nâng PQ như quá trình rèn cơ bắp tinh thần và nhấn mạnh tính đều đặn trong một chương trình ngắn hạn. Điểm mạnh của cách tiếp cận là tính dễ lồng ghép vào ngày làm việc bận rộn. Điểm cần lưu ý là hiệu quả không đến từ một vài lần thực hiện mà phụ thuộc vào việc lặp lại, tự quan sát trung thực và áp dụng khi tình huống thật sự khó chịu xảy ra. Cuối cùng, ứng dụng cho đội ngũ cho thấy tự quản trị cảm xúc là một vấn đề vận hành chung, dù có thể đọc như một sách tự phát triển. Positive Intelligence dành nhiều sự quan tâm cho lãnh đạo và đội ngũ. Lập luận của Chaminin là trạng thái tinh thần không chỉ tác động riêng từng cá nhân vì thái độ phán xét, phòng thủ, kiểm soát hoặc né tránh thường lan truyền qua cách họp, phản hồi và giải quyết bất đồng. Một nhóm có nhiều phản ứng, saboteur, có thể dành năng lượng cho việc bảo vệ quan điểm, tìm người chịu trách nhiệm hoặc tranh cãi về lỗi sai. Ngược lại, việc dùng sage không đồng nghĩa với né mâu thuẫn để giữ bầu không khí dễ chịu. Expro khuyến khích hỏi kỹ hơn về dữ kiện, empathize giúp nghe được nhu cầu của các bên, còn navigate giúp đưa cuộc thảo luận về mục tiêu và giá trị chung. Nhờ đó, bất đồng có cơ hội trở thành thông tin cho quyết định tốt hơn. Khung saboteur cũng đặc biệt liên quan tới lãnh đạo bởi các đặc điểm từng giúp họ thăng tiến, như tiêu chuẩn cao, quyết đoán hoặc định hướng thành tích có thể trở thành điểm yếu nếu bị dùng quá mức. Tuy nhiên, sách không thay thế các yêu cầu nền tảng của quản trị như chiến lược rõ ràng, phân quyền, quy trình và năng lực chuyên môn. Đóng góp của nó nằm ở việc giải thích vì sao những hệ thống hợp lý vẫn có thể vận hành kém khi con người trong hệ thống phản ứng bằng căng thẳng và tự vệ. Kết luận, Positive Intelligence phù hợp với người đi làm, nhà quản lý, huấn luyện viên và những ai nhận thấy mình thường phản ứng quá nhanh bằng tự phê bình cầu toàn, né tránh hoặc kiểm soát. Cuốn sách cũng hữu ích cho các nhóm muốn cải thiện cách phản hồi, xử lý xung đột và duy trì sự tập trung khi áp lực tăng cao. Lợi ích thực hành lớn nhất không phải là một lời hứa thay đổi tức thì, mà là một ngôn ngữ dễ nhớ để nhận diện các phản ứng tinh thần lặp lại. Khi có thể gọi tên judge, avoider hay stickler trong đúng thời điểm, người đọc có thêm cơ hội dừng lại và chọn một phản ứng khác. Mô hình 5 năng lực của Seth sau đó cung cấp hướng đi cụ thể, từ tò mò tìm hiểu, đồng cảm, sáng tạo, bám vào giá trị đến hành động. So với nhiều sách cùng thể loại nói chung về tư duy tích cực hoặc hiệu suất cá nhân, điểm nổi bật của Chaminin là kết hợp một chỉ số PQ dễ hình dung hệ thống saboteur có cấu trúc và các bài tập chú ý rất ngắn. Sách biến một chủ đề trừu tượng là chất lượng của đời sống nội tâm thành những hành vi có thể quan sát và luyện tập. Dù một số ý tưởng có quan hệ với tâm lý học tích cực, chánh niệm và phương pháp huấn luyện đã có trước đó, cách tổng hợp của sách khá rõ ràng cho môi trường công việc. Người đọc nên tiếp cận các con số và tuyên bố hiệu quả như định hướng của mô hình, đồng thời đánh giá giá trị của sách qua mức độ nó giúp họ thay đổi phản ứng hàng ngày một cách nhất quán. Nếu bạn muốn ủng hộ Shizad Chamin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!